I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 337 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Ba bài cảm nghiệm của cô Nguyễn Thị Bích Thủy là một người tị nạn đã phải trải qua 17 năm tại Phi Luật Thân. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Các con hãy tìm sự yên lặng và đời sống ẩn dật là đời sống rất cần thiết để hoàn thành chương trình mẹ đã tín thác cho các con. Các con hãy lánh xa những nơi ồn ào huyên náo, những tiếng la ó om sòm càng ngày càng bao vây các con. Các con hãy duy trì sự bình an nội tâm để âm thầm đàm đạo với Chúa Giêsu và Mẹ Thiên Quốc. Các con đừng bao giờ tham dự những buổi chớp bóng phàm tục và hãy nhắm mắt trước những cám dỗ dễ dãi của thế gian. Các con hãy biết tránh những chiến thuật tinh vi của nền luân lý suy đồi mà báo chí truyền hình ngày nay đang gieo rắc một cách xảo quyệt, nguy hiểm. Các con đừng lãng phí thời giờ vô ích vào truyền hình, đánh mất những giây phút quý báu để cầu nguyện và lắng nghe lời mẹ. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm của một người tị nạn Việt Nam ở Phi Luật Tân suốt 17 năm trường. Lời nói đầu, cô Nguyễn Thị Bích Thủy đến California vào cuối năm 2005 sau khi đã sống trong trại tị nạn ở Phi Luật Tân suốt 17 năm trường. Sau khi được đọc tác phẩm Những Chặng Đường Gian Khổ do nhà xuất bản Giờ của Mẹ ấn hành, cô Thủy đã gọi đến chúng tôi và muốn chia sẻ cảm nghiệm của mình để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì hồng ân lớn lao mà cô được nhận lãnh. Cô tâm sự rằng, trước đây vì sinh trưởng trong một gia đình đông con, mà cha là quân nhân, mẹ là thợ may, có 9 người con, cô lại là con gái lớn nhất, nên cô không được học cao. Vậy mà giờ đây, nhờ ơn Chúa giúp, cô đã có bằng thẩm mỹ, làm tóc, đang đi làm và đồng thời học đại học toàn thời gian. Ngoài ra cô còn sinh hoạt trong phong trào đồng hành. Sau đây là lời kể của cô Thủy.
Kể từ năm 1985 trở đi, tôi cố gắng đi vượt biên nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian khổ, tôi mới đến Phi Luật Tân vào năm 1989. Trong lúc ấy, người ta bắt đầu ép người tị nạn Việt Nam phải trở về quê nhà. Người ta cho rằng người Việt Nam đi tị nạn vì lý do kinh tế chứ không phải là tị nạn chính trị. Có nhiều người tị nạn Việt Nam phản đối chính sách cưỡng bách hồi hương bằng cách tự tử. Có những người khi được phỏng vấn thì bị rớt cuộc thanh lọc. Một số bị gửi trả về Việt Nam. Một số khác thì chọn ở lại trại Palawan thay vì trở về Việt Nam. Tôi chọn ở lại phi luật tân trong sự chờ đợi vô vọng. Suốt 17 năm dài dằng dặc, cùng với trên 10.000 người không may mắn, tôi tích cực sinh hoạt trong các nhóm ca đoàn. Lezo Marie thăm các trẻ mồ côi, tham gia các sinh hoạt xã hội nên có thể sống còn trong thời gian dài ấy. Tôi làm nghề cắt tóc và uốn tóc hay đi bán đồ kỷ niệm để sinh sống. Kết quả định cư là nhờ sự tranh đấu của các hội đoàn người Việt Nam ở hải ngoại. Lúc đó, có rất nhiều hội đoàn người Việt Nam trên thế giới, nhất là tại Mỹ, đã tranh đấu tích cực cho chúng tôi là những người tị nạn Việt Nam kém may mắn. Nhờ sự tranh đấu kiên trì ấy mà chính quyền các nước đã chấp nhận cho người tị nạn chúng tôi được cư ngụ tại quốc gia của họ. Lúc ấy, người ta gọi chúng tôi là những người không tổ quốc. Cuối năm 2005, nhờ sự can thiệp của các hội đoàn người Việt Nam ở các nước mà có 1.600 người Việt Nam được đến định cư ở Hoa Kỳ, còn khoảng mấy trăm người tị nạn Việt Nam khác vì đã lập gia đình với người dân Phi nên họ phải ở lại phi luật tân. Sắp sửa có những đợt người Việt Nam tị nạn được định cư ở Canada và Na Uy vào năm 2008.
Những cái chết đau đớn của người tị nạn trong thời gian dài ở tại trại Palawan phi luật tân. Tôi đã chứng kiến nhiều biến cố vui buồn và những cái chết tức tưởi của đồng bào. Người ta chết vì tự tử, tự thiêu để phản đối chính sách cưỡng bách hồi hương. Người ta chết vì tuyệt vọng, vì mắc bệnh tâm thần. Sau đây là một vài trường hợp điển hình. Một họa sĩ luôn chụp hình và vẽ tranh cho nhà thờ. Khi rảnh rỗi, ông ta vẽ những bức hình rất sống động về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ông buồn đời nên thường uống rượu. Ông ở một mình trong cái chòi tranh bên bờ biển, rồi ông chết trong buồn thảm trước ngày một số người tị nạn được đi định cư tại Hoa Kỳ. Một thanh niên trong lúc biểu tình chống lệnh cưỡng bách hồi hương thì bị bệnh. Anh ta được gửi đến điều trị tại một bệnh viện do lính phi luật tân coi sóc. Người ta truyền nước biển cho anh, nhưng khi nước biển hết mà người ta không tháo kim chích ra và anh ta đã chết.
Những kỷ niệm khó quên trong thời gian tị nạn ở phi luật tân. Nấu bánh chưng. Khi Tết đến thì chúng tôi xúm nhau lại thức khuya để gói và nấu bánh chưng. Dù ở góc trời nào, chúng tôi cũng nhớ đến những món ăn truyền thống của quê hương. Thay phiên nhau biểu tình chống cưỡng bách hồi hương. Dù trời nắng chang chang, dù trời mưa tầm tã, dù sương gió lạnh buốt, chúng tôi vẫn thay nhau ngồi biểu tình suốt ngày đêm. Chúng tôi tuyệt thực để phản đối chính sách bắt ép người tị nạn trở về Việt Nam. Chúng tôi rất hân hoan, vui sướng mỗi khi có những phái đoàn từ các nước tự do đến thăm viếng và tìm hiểu. Lòng hân hoan, cảm động vì biết rằng đồng bào của mình luôn thương yêu và hướng về người tị nạn đến với mình với tấm lòng tha thiết. Gặp gỡ trong thương yêu. Có một lần, ca nhạc sĩ Việt Dũng ở California và phái đoàn đã đến thăm chúng tôi để tìm hiểu đời sống của người tị nạn trong trại ở phía luật tân. Lúc ấy, trại của chúng tôi nằm ngay ở bờ biển mà chung quanh chỉ toàn là biển. Mọi người trong trại hẹn nhau là vào ban đêm, khi nước thủy triều rút xuống, thì đồng bào trong trại sẽ lén lút cùng đi bộ ra một cái mô trên đất biển để gặp gỡ và trao đổi tâm tình với phái đoàn đến thăm viếng. Khoảng cách từ trại đến điểm hẹn là khoảng 2 dặm Anh. Phút gặp gỡ cảm động đến nỗi chúng tôi đều khóc. Trong thời kỳ bị cưỡng bách hồi hương, người ta đóng dấu vào tay của hơn 80 người để trở về Việt Nam. May nhờ có giáo hội phi luật tân can thiệp và đấu tranh nên số người ấy không bị trả về Việt Nam. Lần ấy, người tị nạn rất hoảng sợ. Có nhiều người phải trốn ra nhà của thường dân phi luật tân để trốn tránh sự bắt bớ của những người lính Phi. Một kỷ niệm đáng nhớ, năm 1995, có đại hội giới trẻ diễn ra ở phi luật tân. Thời ấy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến nói chuyện với đại hội. Trong trại, chúng tôi có 65 người được một vị linh mục Việt Nam chọn để lén đi dự đại hội giới trẻ. Vị linh mục Việt Nam và một nữ tu người phi luật tân dàn xếp khéo léo để có 2 tài xế đến đón 65 người trẻ tị nạn lên tàu thủy để đi dự đại hội. Tôi nhớ đêm ấy, trăng tròn vành vạnh và đẹp vô cùng. đoàn chúng tôi lặng lẽ xé lẻ để trốn trong các bụi cây, rồi chờ được xe đến đưa lên tàu thủy. Cuộc hành trình được dàn dựng trong khoảng thời gian từ 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng. Rủi thay không ngờ, vào lúc 5 giờ sáng thì một vị tướng của phi luật tân ra lệnh bắt chúng tôi rồi tống giam vào một nhà giam có tên là Monkey's House, tức là chuồng khỉ. Ở đó mọi người đều khốn khổ. Sau đó vị linh mục Việt Nam và vị nữ tu người Phi bị cảnh cáo nặng nề.
Cảm tạ Chúa về những hồng ân của Ngài. Suốt thời gian chờ đợi lâu dài ấy, đức tin của tôi được củng cố cách mạnh mẽ, vì tôi đã tham gia các nhóm sinh hoạt để học hỏi lời Chúa và học gương sống đạo can trường của các vị thánh. Hằng ngày tôi luôn quỳ xuống mà cầu nguyện để xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp cho chúng tôi sớm được đi định cư. Cho dù sống trong gian khổ, nhưng đức tin chúng tôi luôn sống động và phát triển. Chúng tôi cảm nhận hồng ân của Thiên Chúa trong từng việc lớn nhỏ. Chúng tôi học hỏi gương sống đạo từ các vị linh mục, từ đời sống của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, từ tác phẩm Đường Hy Vọng và Con Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi luôn tri ân các vị linh mục và tu sĩ nam nữ công giáo người Việt Nam và ngoại quốc, điển hình là linh mục Nguyễn Trọng Tước và linh mục Crawford dòng Vinh Sơn. Các ngài là hình ảnh đẹp đẽ của Chúa Giêsu đấng cứu thế. Xin Chúa chúc lành cho các ngài. Tôi nghĩ rằng sự việc những người tị nạn Việt Nam kém may mắn như chúng tôi mà đến được Mỹ là cả một nhiệm màu lớn lao mà Chúa đoái thương ban cho. Chúng tôi vững tin vào lòng thương xót Chúa và tình yêu vô vụ lợi của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại. Trong thời gian ở trại, chúng tôi đọc tác phẩm Lạy Chúa tại sao Ngài im lặng và thắc mắc hỏi Chúa câu ấy. Sau khi được đến Mỹ thì chúng tôi thấy Ngài quả thật đã không im lặng. Giờ đây, khi đến được đất hứa là Mỹ quốc, tôi thấy cuộc chiến còn gay go hơn thời gian chờ đợi ở trại tị nạn, đến cả trăm ngàn lần. Vì đó là cuộc chiến của vật chất, của sa mạc cao cấp, có nhiều cám dỗ và quyến rũ. Lạy Chúa, con xin muôn đời cảm tạ Chúa vì hồng ân được đến đất hứa. Con xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân của chúng con, những người hằng tranh đấu cho nhân phẩm và tự do của nhân loại. Amen. Thưa quý thính giả, ở bài thứ nhất chúng tôi đã gửi đến quý vị bài viết của cô Nguyễn Thị Bích Thủy với tựa đề Người tị nạn Việt Nam ở Phi Luật Tân 17 năm. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị bài thứ hai cũng của cô Nguyễn Thị Bích Thủy kể lại với tựa đề Gặp khó khăn khi hội nhập vào đời sống Mỹ quốc. Kim Hà biên soạn và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà. Thưa quý thính giả, trong bài cảm nghiệm số 857 trên website mẹmaria.org, cô Bích Thủy đã chia sẻ về cuộc sống của cô và đồng bào tị nạn Việt Nam trong thời gian 17 năm sống lay lắt ở Phi Luật Tân. Trong bài này là bài cảm nghiệm thứ 858. Cô Bích Thủy kể về cuộc vượt biên và những khó khăn ở đất Mỹ. Cô làm chứng về những ơn lành mà Chúa ban cho cô cách riêng.
Suốt đời, không khi nào tôi có thể quên được những hồng ân mà Thiên Chúa và mẹ Maria đã ban cho tôi. Khi đi vượt biên trong thời gian từ năm 1985 đến năm 1989, có lần khi tôi đi ra biển, đến bãi thì bị lộ, công an biên phòng bắn súng đuổi theo nhóm tôi, nhiều người tị nạn chạy tán loạn, còn tôi vì sợ bị bắt lại nên cố gắng bơi ra xa. Đạn bắn đuổi ngay sau lưng tôi nghĩ nếu sức mình yếu mà cứ bơi thì sẽ chết, mà cũng có thể bị đạn bắn trúng. Lúc ấy tôi cầu nguyện rất sốt sắng với Đức Mẹ Maria để xin mẹ che chở và bảo vệ. Tôi cứ âm thầm đọc kinh Hãy Nhớ. Khi đó trời đã về khuya nên màn đêm tối tăm, không có ánh đèn, không có ánh trăng. Biển lạnh lẽo và rộng mênh mông. Tự nhiên tôi đụng vào một hòn đá ngầm trên biển. Tôi bèn bám víu vào hòn đá và núp mình sau hòn đá ấy. Tức thì có một xuồng máy của công an rượt đến. Họ chiếu đèn pha sáng rực góc trời, nhưng may mắn là họ không tìm thấy tôi. Sau khi xuồng máy đi rồi, Tôi lấy hết sức để bơi trở vào bờ, rồi về nhà một cách an toàn mà không bị bắt. Sau đó, tôi thường đi hành hương ở trung tâm Thánh Mẫu Bình Triệu, thuộc ngoại ô của thành phố Sài Gòn, để xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ. Tôi tha thiết thưa với mẹ rằng, lạy mẹ Maria, con đã vượt biên vất vả nhiều năm mà thất bại, con quá đau khổ, con tin là mẹ đã cứu giúp con bao phen nên không bị bắt. Giờ đây, con xin mẹ giúp con vượt biên tới Phi Luật Tân. Thế là hai tháng sau đó, vào ngày 9 tháng 6 năm 1989, tôi vượt biên đến được Phi Luật Tân một cách chót lọt. Rủi ro là thuyền của chúng tôi đến đó sau ngày mà cao ủy Liên Hiệp Quốc đóng cửa và không cứu xét hồ sơ những người tị nạn nữa. Đó là ngày của cái mốc định mệnh khắt khe, để rồi hơn 10.000 người tị nạn Việt Nam phải sống lây lất trong suốt 17 năm trường tại Phi Luật Tân. Trong thời gian ở trại tị nạn thì những gia đình đông con rất là khổ sở, vì khả năng sinh tồn họ phải làm việc trong những điều kiện vất vả để sống còn. Trong trại vì thực phẩm thiếu hụt nên họ phải làm bánh bán rong, làm đủ mọi nghề lam lũ để nuôi con nhỏ. Đời sống trong trại rất thiếu thốn, những người nào đã ra đi trước thì để lại giường xếp của mình cho những người mới đến sau đó. Loại giường này có nhiều rệp, lũ rệp đua nhau hút máu người. Vì thế, người ta phải nấu nước sôi để giết rệp. Trong cảnh nghèo cơ cực và đói khổ, người ta yêu thương và sống gần gũi với nhau vì cùng chung cảnh khổ đau. Cho đến nay, tôi không hề hối tiếc vì đã chọn ở lại Phi Luật Tân mà không theo lời cao ủy Liên Hiệp Quốc để hồi hương về Việt Nam. Lúc ấy, để dụ dỗ người tị nạn về, người ta hứa hẹn là cứ về Việt Nam đi, rồi sẽ có chương trình phỏng vấn để đi định cư. Nhưng có những người về lại Việt Nam mà không được phỏng vấn. Khi ở trong hoàn cảnh vô vọng, tôi tự an ủi mình rằng, ngày xưa, Chúa Trời đã huấn luyện ông Mô-xê và dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm. Nếu Chúa không để mình ở trại tị nạn Phi Luật Tân trong 17 năm, thì chưa chắc đức tin mình được mạnh mẽ như bây giờ. Tôi luôn tự nhắc nhở mình về nội dung của Thánh Vịnh 139. Chúa luôn quan phòng cho ta khi ta còn trong bào thai mẹ. Do đó tôi cảm thấy đức tin mình được tôi luyện trong thử thách của cuộc đời.
Những khó khăn trong cuộc sống mới ở Mỹ Quốc. Tôi xin kể về những sự khác biệt văn hóa khi đến được nước Mỹ. Điều may mắn là tôi có người em gái ở tiểu bang California nên được định cư ở tiểu bang này. Còn những ai không có thân nhân ở Mỹ thì phải đến các vùng xa xôi lạnh lẽo. Tuy nhiên, tôi chỉ nương náu với người em có 2 tháng rồi đi mướn gara của người ta để ở. Em gái tôi có 2 con nhỏ, lại không đi làm, nên đời sống cũng chật vật. Lúc đầu tôi di chuyển bằng xe đạp, thật là đắng cay trăm bề. Việc tìm nhà ở cũng là một nan đề. Kiếm được một người chủ nhà tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi mới đến Mỹ, tôi cứ như một người câm điếc, không thể diễn tả tâm tình của mình được. Vì thế tôi hằng quỳ gối để cầu nguyện với Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh. Tôi cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để xin các ngài phù hộ. Tôi đặc biệt cầu nguyện với cha Crawford, dòng Vinh Sơn để xin ngài cầu bầu cho. Ngài vốn là vị linh mục thừa sai ngoại quốc mà lại nói tiếng Việt Nam rất giỏi. Ngài dạy tiếng Anh cho người tị nạn Việt Nam. Ngài đã qua đời sau khi hy sinh suốt cuộc đời cho người tị nạn. Tôi gặp những cú sốc văn hóa nặng nề vì thấy ở Mỹ dường như người ta không có thì giờ dành cho nhau. Lúc ấy, tôi khát khao được những bàn tay nâng đỡ và giúp mình nơi xứ lạ. Tôi cảm thấy thật chơi vơi và hụt hẫng. Tôi cảm thấy mình ngộp thở và cô đơn. Tôi phải cố gắng ướp mặn đời sống mình bằng những giây phút cầu nguyện thẳm sâu với Chúa.
Trong lúc cầu nguyện, tôi xin Chúa ban cho tôi các cơ hội để tham dự Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri. Và Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi. Trong lần ấy, tôi xin mẹ Maria cho tôi được dịp đi học thêm để sau này có khả năng giúp cho những người khác. Khi mới qua đây, chính phủ trợ cấp cho tôi trong vòng 8 tháng. Mỗi tháng họ cho tôi $300 để thuê phòng và $150 tiền food stamps, tức là phiếu thực phẩm, để ăn uống. Nhưng đời sống đâu phải chỉ có tiền thuê phòng và tiền ăn, còn có cả hàng trăm chi phí khác mà nếu tôi không đi làm, không có trợ cấp đi học toàn thời gian, thì làm sao có tiền để trả cho các chi phí ấy? Thế rồi vì nhu cầu cấp bách, tôi phải cố gắng để mua xe và tập lái xe để có thể học nghề uốn tóc. Sau khi học xong, tôi lại cầu nguyện để Chúa và mẹ Maria giúp cho tôi thi đậu bằng thẩm mỹ. Tôi thầm thĩ xin bàn tay mẹ Maria chỉ dẫn từng bước cho tôi. Xin mẹ Maria làm giám khảo, làm bài thi cho tôi và giúp tôi thi thực hành. Và lời cầu nguyện của tôi đã được mẹ nhậm lời vì tôi chỉ cần thi có một lần là đậu ngay. Khi đã có bằng làm tóc, tôi bèn viết thư xin cô giáo dạy nghề cho tôi là cô Trang cho tôi làm việc tại viện thẩm mỹ của cô ấy. Tôi thưa với mẹ Maria rằng, thưa mẹ, con muốn có việc làm, con vốn là người rừng rú, không thích nghi với đời sống văn minh hiện đại. Con xin mẹ giúp cho con có việc làm để con được sống còn.
Thế rồi cô Trang nhận tôi làm việc cho viện thẩm mỹ của cô. Tôi còn phải đi học đến 15 tín chỉ. Vì học toàn thời gian thì mới có trợ cấp của trường học. Trong tiệm, ai thấy tôi ôm đồm công việc và đi học thì họ cười nhạo tôi. Nhưng tôi không nản chí. Tôi nghĩ rằng mình đã uổng phí 17 năm trời ở trại tị nạn thì bây giờ phải cố gắng để bắt kịp thời gian. Giờ đây, mọi sự vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh tôi. Tôi nghiệm ra rằng, khi gặp trở ngại, nếu tôi luôn quỳ xin ơn Chúa, thì mọi việc đều suôn sẻ và tốt đẹp. Nếu có những trở ngại, thì ý Chúa cũng cho tôi thấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy cuộc sống mình được Chúa hướng dẫn và phù hộ để vượt qua mọi trở ngại và thử thách. Ơn lành trước tiên là tôi thi đậu bằng tóc, rồi có việc làm ở một viện thẩm mỹ lớn, được đi học toàn thời gian. Trong khi trình độ học của mình không có căn bản, tôi tạ ơn Chúa từng ngày từng giờ, xin Chúa chúc phúc cho những ân nhân đã cứu giúp con. Amen. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cảm nghiệm thứ 867 với tựa đề Bỏ xưng tội thì linh hồn bị tà khí ám, do cô Nguyễn Thị Bích Thủy kể lại. Trong lần gặp gỡ thứ hai, cô run rẩy kể về những gì mà cô đã được chứng kiến bằng mắt, cảm nhận bằng trái tim trong thời gian cô Thủy ở tại trại tị nạn nước Phi Luật Tân. Xin kính mời quý vị đọc lại hai cảm nghiệm của cô Bích Thủy, đó là cảm nghiệm thứ 857 và cảm nghiệm thứ 858 trong website mẹmaria.org.
Như tôi đã trình bày trước đây, có một ông họa sĩ ở trong trại Palawan với chúng tôi. Ông ta vẽ các bức họa về Thiên Chúa và mẹ Maria rất linh động và sống thật, nhưng ông lại không sống đạo sốt sắng. Đến ngày ông hấp hối, linh mục Crawford kêu gọi nhóm cầu nguyện của chúng tôi đến lều của ông họa sĩ để cầu nguyện cho ông được Chúa ban cho ơn chết lành. Khi cha cùng chúng tôi đến nơi, thì thấy mắt của ông họa sĩ đỏ ngầu và long lên sòng sọc. Con người của ông không được bình an. Ông lăn lộn trên giường một cách đau đớn. Cha Crawford bèn nói với chúng tôi, các con ơi, chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện vì lũ quỷ đến rồi. Chúng ta phải chiến đấu với chúng. Cha thấy quỷ đang đến. Thế rồi cha đặt tay trên người họa sĩ đang hấp hối. Tôi nhìn thấy bàn tay, cánh tay và cả người cha Crawford run lên bần bật. Mồ hôi của cha xuất ra như tắm. Chứng kiến trận chiến thiêng liêng, một mất một còn ấy, tất cả anh chị em chúng tôi cũng run theo. Rồi chúng tôi đặt tay lên người cha Crawford và xin ơn Chúa Thánh Thần ban xuống cho cha đủ sức mạnh và ơn sủng để trừ quỷ. Không một ai dám chia chí, mà tất cả đều cùng sốt sắng cầu nguyện bằng cả trái tim. Sau cùng, ông họa sĩ không còn chăn trở và đau đớn nữa. Con người ông lấy lại sự bình tĩnh, mắt ông không còn đỏ và láo lên nữa. Cha Crawford thở ra một cách thoải mái, cha nở một nụ cười thật đôn hậu. Khi người hấp hối bớt mệt, thì cha ra hiệu cho chúng tôi hãy lùi ra xa, để ông ấy được xưng tội với cha. Sau khi cha giải tội và ban các phép bí tích cuối cùng cho người hấp hối, thì ông ấy tắt thở trong sự bình an. Trong giờ phút cuối cùng ấy, ông ta được hạnh phúc vì có linh mục và nhóm cầu nguyện cùng cất cao lời cầu và tiếng hát để xin các thiên thần của Chúa dẫn đưa ông về quê trời, là nơi không còn nước mắt, không còn chia lìa và đau khổ nữa.
Tôi nghĩ dù tội lỗi của ông có nhiều đến mấy đi nữa, nhưng vì khi còn sống, ông đã đem tâm huyết để vẽ các bức họa vinh danh Chúa và mẹ Maria. Vì thế, Chúa đã sai linh mục của Chúa và nhóm cầu nguyện đến cầu nguyện cho ông vào giờ sau chót. Tôi cũng nghiệm ra rằng, nếu không xưng tội và thống hối, linh hồn ta sẽ là nơi mà ma quỷ ưa thích trú ngụ. Vào giờ cuối cuộc đời, nếu không được ơn hòa giải và ăn năn thống hối, thì ma quỷ sẽ cướp linh hồn ta và lôi kéo chúng ta vào hỏa ngục. Cho đến nay, tôi không bao giờ quên được tình thương yêu bao la của vị linh mục thánh thiện, đó là cha Crawford. Cha là một vị thánh sống, là người tôi tớ của Chúa vì cha đã hết lòng sống tốt lành, hy sinh và chết cho người tị nạn Việt Nam. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin cảm ơn hai ân nhân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và Tân Auto Repair, điện thoại 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Radio Giờ của Mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 250 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây, bà Bích Ngọc, 300 đô. Như vậy quỹ có là 550 đô và chúng tôi đã gửi về qua hội Hope Today để biếu cho đan viện Sito Phước Lý tại tỉnh Đồng Nai 300 đô. Như vậy quỹ vẫn còn là 250 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đi vắng trong một tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2008. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ vẫn được tiếp tục. Chúng tôi sẽ cảm ơn quý ân nhân trong chương trình Giờ Tin Yêu ngày 27 tháng 4 năm 2008. Trong hai buổi phát thanh Giờ Tin Yêu vào ngày 20 tháng 4 và 27 tháng 4 sắp đến, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe trích đọc tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ, đó là Hồi Ký Vượt Biên Đường Bộ của tác giả Kim Hà. Xin kính mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ của Mẹ hôm nay, Nguyên Nga kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm Thanh Tẩy Bên Trong của linh mục Ann Lauer. Các điều xấu xa đó thay thầy đều tự bên trong mà xuất ra và làm cho người ta ra nhơ uế. Phúc âm Marco đoạn 7 câu 23. Cội nguồn của các hành động dâm ô, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, ác ý, lừa đảo, phóng đãng, ghen tương, phỉ báng, kiêu căng, vô lương tri. Trích Phúc âm Marco đoạn 7 từ câu 21 đến câu 22. Là sự nhơ bẩn từ bên trong. Do vậy, điều quan trọng là phải thanh tẩy bên trong và giữ gìn cho bên trong sạch luôn mãi. Điều này có nghĩa là bí tích hòa giải là một trong những món quà quý giá bởi vì nó có sức mạnh tẩy sạch. Nghi thức thống hối đầu lễ là một trong những khoảnh khắc quan trọng hơn các cuộc hoạt động khác trong ngày và đời sống. Lắng nghe lời rửa sạch của Chúa còn cần thiết hơn là sự tắm rửa hàng ngày. Xem Ê-phê-sô đoạn 5 câu 6. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 15 câu 3. Chay tịnh nhờ sức mạnh tẩy sạch của nó phải được đánh giá cao. Sự gây nhơ bẩn từ rất nhiều chương trình TV là điều không thể dung thứ được. Ngôn ngữ tục tằn và hình ảnh dâm ô đúng như tên gọi của nó, còn tồi tệ hơn là sống trong các thùng rác. Sự nhơ bẩn vì không được tha thứ phải được cất bỏ ngay lập tức. Phúc âm Thánh Mát-thêu đoạn 5 câu 25. Hãy nên sạch và giữ trong sạch tận sâu trong lòng và sẽ được tự do và nên thánh. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.